Kiếm nghịch thương khung, chương 907, âm minh cấm hải, 2, góc truyện audio.com, Huyền Thiên và Hướng Thiên Thiếu song song động dung, tuy rằng trong lòng hai người từng có suy đoán âm minh cấm hải này chỉ sợ có liên quan đến âm minh vương nhưng không ngờ lại là nơi sinh ra của âm minh vương. Hướng Thiên Thiếu nói, âm minh vương cũng là nhân vật 8.000 năm rồi, coi như là vương giả vô thượng thì hiện tại cũng hóa thành cặn bã, sao chỗ đó lại là cấm hải? Không thể đi thế, Bồi Bàn kia nói, công tử có chỗ không biết, âm minh đại pháp của âm minh vương chuyên môn hấp thu tu vị nội lực người khác vạn phần nham hiểm, hải vực kia không biết bị âm minh vương bày ra cấm chế gì, võ giả dù cường đại hơn nữa tiến vào trong đó sẽ bị âm minh đại pháp công kích, sẽ bị rút tận tu vị, đã từng có cường giả thiên giai rất cường đại không tin vào điều này, kết quả xâm nhập trong đó tu vị thật sự bị hút hết, lui hóa thành phàm nhân, càng nhiều người có vào nhưng không có ra, nghe võ giả chạy trốn nói, trong phiến hải vực kia tựa hồ có một hải đảo, trên đảo có hậu nhân âm minh vương sinh hoạt, không người nào dám đi phiến hải vực đó, cho nên được chia làm cấm hải. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Thiếu liếc nhau, âm minh vương cũng không phải người tốt lành gì, thanh danh ở Thần Châu đại địa rất thối, niên đại hắn trở thành vương giả vô thượng là thời đại hắc ám sau thượng cổ Thần Châu đại địa tà đạo vi tôn, về sau cho dù âm minh vương chết rồi nhưng ảnh hưởng tạo thành vẫn kéo dài xuống, suốt 1.000 năm đều là thời đại hắc ám, thẳng đến khi Mộc Kiếm Vương xuất hiện, Vạn Kiếm Chân Kinh quét ngang thiên hạ mới chấm dứt thời đại hắc ám đó. Nếu âm minh vương còn hậu nhân tồn tại, vậy thì đối với Thần Châu đại địa quả thật là uy hiếp rất lớn, vạn nhất lại xuất hiện một âm minh vương thì đây tuyệt đối là tai nạn của Thần Châu đại địa. Âm minh đại pháp tổn người lợi mình, khiến tu vị cả đời người khác đều tan biến, thập phần ác độc. Đối với võ giả mà nói, phế bỏ tu vị cả đời, từ cường giả cường đại biến thành phàm nhân nhỏ yếu, đây cơ hồ còn thống khổ hơn là lấy mạng bọn hắn nữa. Huyền Thiên kinh ngạc nói. Lại vẫn còn hậu nhân âm minh vương tồn tại, chẳng lẽ bọn hắn không đi ra hấp tu vị người khác sao? Bồi Bàn lắc đầu, nói. Chuyện đó thì chưa từng nghe qua. Lúc này thanh âm của Kiếm Si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Tiểu tử tiến vào âm minh cấm hải nhìn một cái. Huyền Thiên thầm nghĩ, tiến vào bên trong có thể sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích, tu vi của ta bị hút sạch phải làm sao? Kiếm Si khinh thường nói. Hứ, có Kiếm Si vĩ đại ở đây, ai có thể hút đi tu vi của ngươi, đừng nói tên vương giả kia đã chết đi nhiều năm như vậy, cho dù hắn còn sống cũng không hấp được ngươi chút nào đâu. Nếu Kiếm Si ở thời kỳ toàn thịnh thì thổi một hơi cũng có thể thổi chết hắn. Hảo hảo hảo, ta đi, Hướng Thiếu làm sao bây giờ? Huyền Thiên thầm nghĩ, thanh âm Kiếm Si vang lên, đều đi hết, có Kiếm Si vĩ đại ở đây, sợ cọng lông ấy. Ngày nào đó ta thổi một hơi sẽ, không tốt, có cường địch ngươi không cản nổi đột kích. Đang nói chuyện thanh âm Kiếm Si bỗng nhiên biến đổi. Cường địch không thể cản nổi. Trong nội tâm Huyền Thiên đột nhiên cả kinh, vậy thì ít nhất cũng là chí cường giả thiên giai thập trọng đến. Thanh âm Kiếm Si vừa dứt, một cổ thiên địa đại thế cực lớn liền từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đỉnh phòng ốc lập tức hóa thành nát bấy. Huyền Thiên và Hướng Thiên Thiếu lập tức xông. Góc truyện audio.com. Lên thiên không, cổ thiên địa đại thế này tuy rằng cường đại, nhưng chỉ bằng chút thế ấy vẫn không cách nào tạo thành nguy hiểm đối với Huyền Thiên và Kiếm Si, bất quá, phòng ốc trong phạm vi ngàn mét lại lập tức bị ép thành nát bấy, võ giả thiên giai cảnh trở xuống dưới cổ uy áp này thân thể lập tức bạo liệt hóa thành mảnh vỡ huyết nhục. Hai người xông lên thiên không chừng ngàn mét lập tức có một quang cháo xuất hiện, chặn đường đi hai người, màn hào quang kia như tường đồng vách sắt lấy thực lực hai người vậy mà không thể lay động chút nào trực tiếp bị bắn về. Lúc này, hai người mới chú ý tới bốn phía, trong hư không cắm bốn cán trận kỳ, trong phạm vi ngàn mét đều đã bị trận pháp chi lực bao phủ, bọn hắn đang bị nhốt ở trong trận. Trên bầu trời, một trước một sau xuất hiện hai cường giả khí thế khủng bố đến cực điểm, đều là lão giả qua tuổi lục tuần. Lão giả phía trước mặc trường bào màu đen, lưng mang một thanh cự đao, Huyền Thiên từng thấy người này ở Nguyên Trúc Đảo, đúng là luyện huyết giáo chủ, một trong các chí cường giả. Lão giả phía sau ăn mặc quái dị, là phục sức của trục nhật đại lục, khí thế quá lớn, không dưới luyện huyết giáo chủ, cũng là một vị trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, trong nội tâm Huyền Thiên và G Hướng Thiên Thiếu lập tức hiện lên danh tự một người. Văn nhân chân nhất đúng là trục nhật đảo kiếm thánh nổi danh cùng luyện huyết giáo chủ thiên tinh các chủ. Huyền Thiên có chút ít đánh giá năng lực luyện huyết giáo rồi, nguyên lai tưởng rằng diệt đi luyện huyết giáo, sau đó mỗi ngày đi về phía Tây, luyện huyết giáo khó có thể truy tra hành tung của bọn hắn, cho dù truy xét được thì luyện huyết giáo chủ bị thiên tinh các chủ kiềm chế cũng khó có thể đuổi theo. Kết quả, hành tung của bọn hắn hiển nhiên bị luyện huyết giáo biết được, hơn nữa cũng rước lấy luyện huyết giáo chủ còn đưa đến một chí cường giả khác trục nhật đảo kiếm thánh. Huyền Thiên trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận, Luyện Huyết giáo chủ và Trục Nhật Đảo kiếm thánh đều là chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, đã biết rõ hắn ở chỗ này, hoàn toàn có thể đợi lúc hắn rời đảo chặn giết, nhưng hai người lại trực tiếp động thủ trên đảo, hơn nữa còn là trong một tòa thành trì, trong phạm vi ngàn mét không biết có bao nhiêu võ giả vô tội trực tiếp bị cổ lực lượng vừa rồi nghiền trở thành nát bấy. Hai người sử dụng trận pháp vây khốn Huyền Thiên, hiển nhiên là không muốn nhất kích tất sát Huyền Thiên, mà là muốn chậm rãi tra tấn, hành hạ đến chết hắn. Huyền Thiên, ngươi cái tên tiểu xúc sanh này, hôm nay ngươi sẽ phải chịu tất cả tra tấn, bổn tọa muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu xúc sanh, dám giết con ta, ngươi sẽ phải chịu trả thù gấp trăm lần, bổn tọa muốn luyện ngươi thành huyết nô, dùng tay của ngươi, giết chết tất cả thân nhân hảo hữu của ngươi. Hai vị trí cường giả đều phát ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Huyền Thiên lúc này căn bản không có thời gian nghe hai người nói nhãm, càng không thời gian phản ứng bọn họ, trong cơ thể hắn kiếm quang bùng lên, 360 chuôi linh kiếm lập tức bắn ra bên ngoài cơ thể tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận, bạo đâm vào cùng một cái điểm, trong chốc lát chọc cho hư không lủng ra một lỗ. Trong chốc lát một cổ thiên địa đại thế kinh khủng sinh ra, thiên cương địa sát chi lực lập tức bao phủ hai người trong trận. Vận chuyển đại kim cương thần lực công, gocchuyenaudio.com, Huyền Thiên gấp gáp hô lên, cách chương.